Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 17 tháng 3 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ hai của trại. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 16, câu 19 đến 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng nhà ông người giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca kể về ông trọc phú và người nghèo khó Lazaro. Nếu ta làm một cái so sánh ở đây, ta sẽ thấy hai sự khác biệt xa nhau lắm. Một bên là anh nhà giàu, giàu nứt đố đổ vách, ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn mặc toàn lụa là gấm vóc. Còn một bên thì là anh Lazaro nghèo khó, đã khốn cùng nghèo khó, lại còn mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng ông nhà giàu. Rồi chúng ta thấy một bên của cải đầy dư, ăn uống ê hề. Một bên chỉ thèm được ăn những thứ trên bàn của ông nhà giàu rớt xuống, nhưng nào có được. Rồi ta thấy rằng khi ông nhà giàu chết và anh nhà nghèo cũng chết, số phận của hai người như nhau, kết quả vẫn là cái chết. Thế nhưng đặc biệt sau cái chết đó, ta lại tiếp tục thấy được sự khác biệt rất rõ ràng. Anh nhà giàu được đem chôn và chịu cảnh khốn cùng của lửa nóng thiêu đốt, còn anh người nghèo lại được đem vào lòng tổ phụ Abraham. Đến đây, ta có thể suy tư để thấy rằng cuộc sống trần gian của Lazaro khốn khổ bao nhiêu, thì giờ đây anh lại được hưởng hạnh phúc sung mãn bấy nhiêu. Tên nhà giàu trước kia sung mãn bao nhiêu, thì giờ đây bên thế giới này lại khốn cùng bấy nhiêu. Tại sao lại có sự nghịch lý và hoán đổi như thế? Phải chăng muốn vào vương quốc của Chúa, người ta phải chấp nhận sự khốn cùng ở đời này, phải nghèo đói, phải khốn khổ, để rồi được vào thiên quốc? Đã hẳn có mối phúc, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Nhưng ở đây ta phải hiểu, không phải tất cả những ai ở trần gian khốn khổ bần cùng thì nghiễm nhiên được nước Chúa làm gia nghiệp. Và cũng không phải bất kỳ ai khi sống cuộc đời trần thế giàu sang thì không có cơ duyên để vào vương quốc của Chúa. Sứ điệp mà Chúa muốn nhắn gửi chúng ta hôm nay đó chính là hãy sống lòng thương cảm. Anh nhà giàu ra như chẳng có tội gì, chẳng bóc lột ai, chẳng làm điều gì xấu. Nhưng tin mừng làm sáng lên một điều, anh vô tâm, vô cảm, không biết thương đến người xung quanh mình. Còn anh người nghèo, nằm trước cửa nhà của mình, đầy đau khổ, những con chó đến liếm ghẻ chốc anh ta. Vậy mà, anh nhà giàu chẳng một chút xót thương. Khi không biết xót thương, thì làm sao đón nhận được lòng xót thương của Chúa? Bài học rút ra ở đây, hãy thương xót để được xót thương. Ước gì chúng ta đừng trở nên những kẻ như anh nhà giàu, sống trong nhung lụa mà quên để anh nghe, quên biết mở lòng xót thương kẻ khác. Dạy chúng con bài học xót thương, để chúng con cũng được Chúa thương xót, thì chúng con kết thúc cuộc hành trình đức tin của mình. Lạy Thiên Chúa là đấng xót thương, xin giữ lòng thương con. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa. Tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời. tình con vẫn dạng người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha phái Đức Hồng Y Granny tiếp tục sứ vụ nhân đạo tại Ukraine. Ngày 14 tháng 3, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, những ngày tới đây, Đức Hồng Y Michael Granny, 75 tuổi, Bộ trưởng lâm thời của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, lại tới Ukraine để thi hành sứ vụ nhân đạo, biểu lộ sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với những người đang đau khổ vì hậu quả của chiến tranh hiện nay. Đức Hồng Y Granny sẽ đến Cộng hòa Slovak vào thứ Tư 16 tháng 3 này, và những ngày sau đó sẽ đến biên giới Ukraine. Trong kinh nguyện, Đức Thánh Cha theo dõi sứ mạng này cũng như những ngày qua, và Đức Hồng Y Granny, Ngài muốn bày tỏ sự gần gũi với những người đang phải trốn chạy cuộc giao tranh và chịu đau khổ bị bạo lực. Tại Cộng hòa Slovak hiện có 200 người Ukraine tị nạn chiến tranh. Hôm 8 tháng 3 mới đây, Đức Hồng Y Granny đã đến Hungary và lưu lại đây đến ngày 11 tháng 3 để viếng thăm những người Ukraine tị nạn chiến tranh chạy đến nước này, đặc biệt tại các trung tâm đón tiếp người tị nạn, và sau đó Ngài cũng sang Hungary một ngày, qua ngã biên giới Parapas và đến thị trấn Pedego. Cũng liên quan đến Slovak, sáng ngày 14 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến thủ tướng nước này là ông Eduard Heger, và sau đó ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc trao đổi, có nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Slovak hồi tháng 9 năm ngoái, và tình hình chiến tranh tại Ukraine cũng như ảnh hưởng của các biến cố này trên bình diện miền và quốc tế, đặc biệt là tình trạng nhân đạo và việc đón tiếp những người tị nạn chiến tranh từ Ukraine. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức chuyên đề về COVID-19. Sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề hiểu biết về COVID-19. Sẽ giúp ích cho cuộc sống. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự, bao gồm Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, Bác sĩ Hồ Hữu Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, Bác sĩ Nguyễn Duy Cường, Trưởng khoa Bệnh nặng Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Các tham dự viên gồm khoảng 500 người là thành viên Caritas tại các giáo xứ trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau lời chào thăm cộng đoàn của Cha Vinh Sơn, Giám đốc Caritas, là những chia sẻ kiến thức về COVID-19 của bác sĩ Nguyễn Duy Cường. Bác sĩ trình bày những phương pháp phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Lúc 9:45 sau đó, bác sĩ Hồ Hữu Đức nói lên lòng cảm ơn sâu sắc của các bác sĩ bệnh viện dã chiến đa tầng quận Tân Bình đối với quý linh mục, tu sĩ, tình nguyện viên tham gia phục vụ trong thời gian dịch bệnh. Bác sĩ khuyên mọi người phòng ngừa từ xa bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, tiêm vaccine và không chủ quan trước tình hình dịch bệnh hiện nay. Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên mua thuốc điều trị COVID-19 một cách tùy tiện, rồi thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh sớm. Bác sĩ cũng nhấn mạnh tới cách phòng bệnh bằng việc tập thể thao, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, và sau đó giải đáp một số thắc mắc của các tham dự viên. Sau cùng, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ đã nói lên lời cảm ơn hai bác sĩ về những kiến thức và kinh nghiệm quý giá được chia sẻ. Buổi hội thảo chuyên đề của Ban Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Tin Đức Quốc báo động về nạn đói do hệ quả chiến tranh tại Ukraine. Nhà kinh tế nông nghiệp người Đức, ông Martin Quam, báo động rằng chiến tranh tại Ukraine có thể làm cho 100 triệu người bị đói. 1/3 lúa mì, 1/5 bắp và 3/4 dầu hướng dương được sản xuất tại Nga và Ukraine. Hãng tin Công giáo Đức truyền đi ngày 12 tháng 3 cho biết, ông Quam, giáo sư tại Đại học Bonn, tuyên bố như trên với tờ Frankfurt Toàn báo Chúa Nhật số ra ngày 13 tháng 3 vừa qua, cả hai nước vừa nói xuất khẩu đặc biệt sang Bắc Phi và các nước Trung Đông như Ai Cập, Libya và Liban. Một số nước khác cũng có thể bị ảnh hưởng là những nước nghèo hơn, vốn đã bị nạn đói như Somalia, Tihad, Madagascar hoặc Bangladesh. Nếu giá lúa mì tăng 50%, thì bánh mì và pasta cũng sẽ tăng giá vài xu tại nước Đức. Đối với nhiều người, sự tăng giá này chẳng đáng kể, nhưng tại nhiều nơi ở Phi Châu và Nam Á, hầu hết lợi tức của dân chúng được chi cho thực phẩm. Giá phân bón cũng đang gia tăng, vì Nga là nước quan trọng trong việc cung cấp. Đây là một vấn đề lớn, đặc biệt là các nước nghèo nhất ở Phi Châu. Trái với Âu Châu, phần lớn các nông dân tại Phi Châu không có cơ hội kiếm tiền để mua phân bón, vì nó sẽ đắt đỏ hơn, dù rằng nó có thể là bỏ công, xét vì giá ngũ cốc sẽ cao hơn. Vì thế, người ta e rằng mùa gặt sẽ bị giảm từ 20 đến 30%. Giáo sư cũng nói rằng chiến tranh sẽ diễn tiến ra sao trong những tháng tới đây, thật khó tiên đoán. Điều quan trọng hơn nữa đó là các nước khác nay phải lãnh trách nhiệm nuôi sống thế giới. Để được vậy, ngành thương mại thế giới phải mở rộng hết sức. Xét cho cùng, việc cấm xuất khẩu sẽ gây thiệt hại cho dân chúng ở các nước nghèo nhất thế giới. Hơn nữa, chúng ta phải nhận thức rằng, nạn đói không phải chỉ là vấn đề phân phối, nhưng còn là một vấn đề số lượng thiếu thốn. Đó là lý do chúng ta phải tự hỏi, làm sao để gia tăng sản xuất. Trước đó, tuyên bố với tờ Ambrose Toàn Báo, số ra ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức, bà Svenja Schulz, đã kêu gọi gia tăng mau lẹ chương trình trợ giúp quốc tế chống nạn đói sắp xảy ra vì thiếu hạt giống. Ví dụ, phối hợp với các nước đối tác của Đức để giảm bớt nạn đói tại các nước đang phát triển. Tin Liban, Đức Tổng thống Petkara Rai tái kêu gọi cho người Syria tị nạn hồi hương. Đức Tổng thống Petkara Rai, thường phụ giáo chủ Công giáo Marolit ở Liban, tái kêu gọi giúp người tị nạn Syria hồi hương. Lên tiếng trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 vừa qua, tại tòa thượng phụ ở Bắc Kê, gần thủ đô Beirut, Đức Hồng Y Rai nói, nhân danh sự trung lập, chúng tôi yêu cầu sự hồi hương của những người Syria di tản, để họ bảo tồn tài nguyên, văn hóa và phẩm giá, lịch sử của đất nước họ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Rai cũng ghi nhận rằng, sự hồi hương này gắn liền với một quyết định chính trị tại Liban, các nước Ả Rập và quốc tế. Đức Hồng Y cho biết, số người tị nạn Syria trên lãnh thổ Liban là 1.500.000 người, tương đương với 35% dân số Liban. Sự thiếu quyết định nhắm giúp người Syria tị nạn hồi hương là một âm mưu chống lại thực thể, sự thống nhất, căn tính cũng như an ninh của Liban. Đất nước này đang bị khủng hoảng trầm trọng về tài chính, một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ giữa thế kỷ thứ 19 đến nay. 82% dân Liban hiện sống dưới mức nghèo đói, và hơn 90% người Syria sống tại Liban cũng ở trong tình trạng tương tự. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Liban là nước đón tiếp nhiều người tị nạn Syria nhất tính tỷ lệ so với dân địa phương. Hiện nay, Liban cũng là nước có số người tị nạn Palestine đông nhất, và sự hiện diện của họ cũng là nguyên nhân cuộc nội chiến tại Liban từ năm 1975 đến 1990. Tin Israel, tin những di dân và người xin tị nạn thay đổi khuôn mặt giáo hội tại Thánh Địa. Số người di dân và xin tị nạn gia tăng tại Thánh Địa đang thay đổi khuôn mặt giáo hội Công giáo tại đây, theo một nghiên cứu mới được thực hiện và đăng trên trang mạng của Tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Năm 2011, để chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo nhập cư và những người xin tị nạn, một ban phối hợp đã được giáo quyền thành lập và sau đó trở thành văn phòng đại diện thượng phụ hay tuyên úy về di dân và người xin tị nạn. Linh mục được Đức Thượng Phụ bổ nhiệm vào nhiệm vụ này hiện là cha Nicodemus, thuộc dòng biển Đức. Văn phòng đặc trách các tín hữu Công giáo đến từ các nước Philippines, Sri Lanka, Ấn Độ, Eritrea và Ethiopia, gánh người chiếm số đông. Ngoài ra, cũng có các tín hữu khác đến từ Ukraine, Nga, Rumani, Trung Quốc và các nước Phi Châu, Nam Sudan. Phần lớn các tín hữu này cư ngụ tại vùng Tel Aviv vì lý do công ăn việc làm. Ngoài ra, cũng có nhiều nhà nguyện rải rác ở vùng cảng Jaffa. Nhưng, nhà thờ được các tín hữu gốc nước ngoài lui tới nhiều nhất là Thánh đường Đức Bà Phụ Nữ Quý Giá ở phía nam thành Tel Aviv, được kiến thiết nhờ tài trợ của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ. Mỗi tuần trong nhà thờ này, 13 thánh lễ được cử hành bằng các thứ tiếng khác nhau. Các vấn đề người di dân gặp phải và được sự nâng đỡ của văn phòng đại diện thượng phụ phần lớn thuộc lĩnh vực kinh tế, pháp luật và y tế. Nhiều gia đình gồm những bà mẹ đơn chiếc và con cái. Phần lớn họ sống trong tình trạng lo âu liên tục vì sợ bị trục xuất do những khó khăn trong việc xin cấp hoặc gia hạn giấy cư trú. Cha Nicodemus cho biết nhiều phụ nữ đã trải qua những kinh nghiệm đau thương trước khi đến đây và có những người từng là nạn nhân của nạn buôn người. Cha cho biết, giữa những kinh nghiệm cam go trong quá khứ và những khó khăn hàng ngày phải đương đầu, cộng đồng tín hữu nhập cư tại Thánh Địa chứng tỏ cho mọi người hồng ân đức tin nơi Chúa Kitô mà họ đã lãnh nhận với một sự linh hoạt, sinh động, được biểu lộ qua các lễ nghi phụng vụ và sự sốt sắng tham dự của họ. Cha tâm sự, tôi nhận thấy các tín hữu này gần Chúa hơn là tôi cảm thấy. Tin Iraq, Đức Hồng Y Sacco lo âu về tình hình Iraq. Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, giáo chủ công giáo Kande tại Iraq, bày tỏ lo âu về tình hình đất nước với vụ bắn tên lửa Iran vào EP, thủ phủ miền Kurdistan, và tình trạng bế tắc trong việc lập chính phủ mới tại Iraq. Sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 3, 12 tên lửa đạn đạo Aegis do Iran chế tạo đã bắn vào căn cứ quân sự Mỹ gần phi trường thành EP. Tại vùng này cũng có cơ sở mới của lãnh sự quán Mỹ ở miền Kurdistan. Tỉnh trưởng Omid Konor tại EP xác nhận vụ bắn tên lửa và cho biết không có người chết hoặc bị thương, nhưng chỉ gây thiệt hại vật chất. Đài truyền hình địa phương Kurdistan 24 cũng bị hư hại. Đoàn vệ binh cách mạng Iran đã tự nhận mình là tác giả vụ bắn tên lửa này và nhắc đến sự hiện diện của một phái đoàn quân sự bí mật của Israel tại căn cứ quân sự Mỹ bị tên lửa nhắm vào. Sau vụ này, chính quyền Iraq đã triệu đại sứ Iran để chính thức phản đối vụ tấn công. Trong khi đó, hai đảng phái chính trị quan trọng nhất của Iraq đã yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra để xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện của toán quân Israel tại EP. Vụ tấn công tại EP một cách nào đó xác nhận sự suy yếu kinh niên về chính trị của Iraq luôn dễ bị các hoạt động khủng bố hoặc sự xâm nhập có tổ chức của các guồng máy quân sự hoặc tình báo nước ngoài trên lãnh thổ Iraq. Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Hồng Y Sacco tái khẳng định các vấn đề của đất nước chỉ có thể được đương đầu và giải quyết qua sự đối thoại giữa các lực lượng chính trị và xã hội để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, chứ không phải qua các vũ khí tàn phá. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người siết chặt hàng ngũ và liên kết sức mạnh để đạt được việc thành lập một chính phủ quốc gia có khả năng bảo tồn an ninh của đất nước, chống lại mọi sự suy thoái tiêu cực, đặc biệt hiện nay. Quan hệ của Iraq với nhiều nước, đặc biệt là với các nước láng giềng để bắt đầu được cải tiến và có hy vọng có thể có những bước tiến mới được thực hiện theo chiều hướng này. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Tầm quan trọng của những năm đầu đời. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Khi được hỏi làm thế nào để ngăn ngừa nạn thiếu niên phạm pháp, Đại đế Napoleon của nước Pháp
đã trả lời như sau. Để ngăn ngừa nạn thiếu niên phạm pháp, quý vị hãy bắt đầu 21 năm trước khi con bạn sinh ra, bằng cách huấn luyện bà ngoại dạy cho con gái của bà biết cách làm mẹ. Người ta trình lên Thủ tướng Winston Churchill của nước Anh danh sách những người đã từng là thầy giáo của ông. Liếc nhìn qua, ông nói với người thư ký, ông đã quên mất vị thầy vĩ đại nhất của tôi, đó là mẹ tôi. Một người đàn bà đã nhờ một tờ báo cho đăng lá thư của bà với nội dung như sau. Hôm nay là ngày sinh thứ 16 của con trai chúng tôi. Đây là ngày buồn thảm nhất của gia đình tôi. Tôi vừa từ giã nó tại trường dành cho các thiếu niên phạm pháp, và tôi phải đi 1.600 dặm mới về tới nhà. Tôi đã tìm ra chút thời giờ để suy nghĩ về điều đã xảy ra, và tôi muốn thưa chuyện với ông. Vợ chồng tôi là những người làm việc cực nhọc. Tôi là một y tá có phép hành nghề. Chúng tôi có 5 đứa con, và tôi luôn làm thêm để bù đắp cho đồng lương khiêm tốn của chồng. Ngày Chủ nhật đối với tôi cũng là một ngày làm việc như bao ngày khác trong tuần. Do đó, tôi không còn giờ để đến nhà thờ. Dĩ nhiên, con cái chúng tôi cũng chẳng đến nhà thờ. Giờ đây, tôi mới thấy đó là sai lầm lớn nhất của chúng tôi. Đứa con trai của chúng tôi bắt đầu giao du với bạn bè xấu. Kết quả học tập ngày càng xấu. Tôi quá bận, cho nên không còn giờ theo dõi nó. Cha nó cũng không đủ cứng rắn để áp dụng kỷ luật đối với nó. Tôi biết nó có uống rượu, nhưng tôi không làm gì được. Cách đây 2 tuần, hiệu trưởng của trường gọi điện thoại đến nhà. Con trai của chúng tôi đã đi suốt đêm, và sáng ngày thứ 2, nó đến trường trong tình trạng say lý trí. Nó đã bị bắt giữ. Tôi viết câu chuyện này để nói lên sự thất bại của một người mẹ. Trong nhiều nguyên nhân, thì việc thiếu giáo dục và đào luyện về tôn giáo, cũng như thiếu kỷ luật trong những năm đầu là nguyên nhân chính. Tôi xin ông cho đăng lá thư này. Hy vọng nó có thể giúp ích cho người khác. Lá thư trên đây nhấn mạnh đến những năm đầu đời của đứa trẻ và nêu lên tầm quan trọng của việc giáo dục tôn giáo và kỷ luật. Người ta thường gọi những năm đầu đời là những năm huấn luyện. Chúng ta có thể so sánh những năm đầu đời của một đứa trẻ với sức đẩy đầu tiên của một hỏa tiễn. Chúng ta có thể tưởng tượng lực cần thiết để phóng hỏa tiễn Saturn lên mặt trăng, vốn cách trái đất đến 229.000 dặm. Dù cho hỏa tiễn có mạnh đến đâu, nếu quỹ đạo của nó không được xác định ngay từ đầu, nó sẽ không bao giờ đạt đến đích. Ngày nay, trong xã hội nào, cha mẹ cũng than phiền về sự gia tăng của nạn thiếu niên phạm pháp. Nhưng thật ra, vấn đề lại là nạn phạm pháp của chính cha mẹ. Hiểu một cách đúng đắn, chính cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho con cái của họ. Ngay từ những năm đầu đời, đứa trẻ đã có thể lãnh hội những giá trị luân lý và tinh thần, vốn là những giá trị mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa và giá trị nếu không có sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm, ý thức công bình, vân vân. Cuộc sống trở thành một khu rừng, và luật rừng thì luôn luôn là hãy trở tay trước khi người khác hãm hại bạn. Một người mẹ mua quần áo mới cho các con nhỏ và chở chúng đến trường để học thêm trong ngày Chủ nhật. Những đứa trẻ than phiền rằng mẹ chúng chẳng bao giờ ra khỏi giường để giúp chúng thay quần áo trong buổi sáng Chủ nhật. Nghe như thế, vị mục sư của giáo xứ mới đến thăm gia đình. Khi vị mục sư vừa tự giới thiệu, người mẹ liền nói: "Tôi không nghĩ là phải cưỡng bách các con tôi đi nhà thờ." Người đàn bà có phản ứng như thế là bởi vì bà cảm thấy mặc cảm. Thật ra, vị mục sư không hề đá động đến nhà thờ. Rồi người đàn bà đã giải thích thêm: "Tôi cho rằng tôn giáo chỉ là chuyện cá nhân. Chính vì thế mà tôi có ý để cho con cái lớn lên rồi chính chúng quyết định nên chọn tôn giáo nào." Nghe thế, vị mục sư thinh lặng một lúc rồi hỏi: "Thưa bà có cưỡng bách các con bà đi học không?" Người đàn bà nhanh nhẩu trả lời: "Dĩ nhiên là tôi phải bắt chúng đến trường." Vị mục sư lại hỏi tiếp: "Bà có bắt chúng tắm rửa không?" Người đàn bà gật đầu: "Đương nhiên, tôi phải bắt chúng sống có vệ sinh." Cuối cùng vị mục sư lại hỏi: "Bà có bắt chúng uống nước mỗi khi chúng bệnh không? Bà có bắt chúng phải ăn những thức ăn bà chuẩn bị không?" Đến đây thì người đàn bà mỉm cười. Bà chợt hiểu điều mà vị mục sư muốn nói với bà. Thật ra, vấn đề không phải là cưỡng bách con cái, mà chính là lãnh đạo và hướng dẫn chúng vào con đường tốt. Và gương sáng của cha mẹ là thiết yếu trong việc hướng dẫn con cái. Gương sáng ấy, cha mẹ phải làm trước mặt con cái, ngay khi chúng còn thơ. Nghĩa là, ngay cả trước khi chúng cấp sách đến trường. Các nhà tâm lý nói rằng, một đứa trẻ đắc thủ được đến 50% sự hiểu biết khi lên 3 tuổi. Và lên 7, nó có thể đạt đến 75% sự hiểu biết. Đứa trẻ đã có thể học được cách cư xử và rèn luyện tính khí ngay từ tuổi thơ. Nó đã có thể bắt đầu phát triển được một hình ảnh về bản thân. Nó đã có thể học được phải tiến tới đâu và dừng lại ở đâu. Ngay cả trong những tháng đầu khi vừa chào đời, đứa bé đã bắt đầu biết vòi vĩnh hay tạo áp lực trên cha mẹ, để họ phải đáp ứng nhu cầu của nó. Trước khi bập bẹ biết nói, nó đã nghe biết bao nhiêu lần câu nói của người mẹ: "Đừng làm điều này, đừng làm điều kia." Ngay từ những năm đầu, đứa bé cũng đã có thể học được những giá trị luân lý và tinh thần. Chuyên gia tâm lý Paul Wood nói như sau: "Nếu chúng ta không ghi khắc vào đứa trẻ những chuẩn mực luân lý, thì khi nó lên 5 hay 6, công việc đó sẽ không còn dễ dàng nữa." Tiến sĩ James Dobson, giáo sư tại trường y khoa thuộc Đại học Los Angeles, Hoa Kỳ, khẳng định rằng, chỉ mới 3 hoặc 4 tuổi thôi, đứa trẻ đã có thể nói cho người khác biết nó đẹp hay xấu. Nó biết rằng đẹp thì được khen, xấu thì bị chê. Trong một xã hội quá chú trọng đến ngoại diện, người ta dễ khinh thường những giá trị nội tâm. Một cách đánh giá như thế cũng đã ảnh hưởng đến cái nhìn và sự lượng giá của đứa trẻ. Là những bậc cha mẹ Kitô hữu, chúng ta biết mình là những con người bất toàn và yếu đuối. Chúng ta có thể sai lầm, và cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng đến con cái. Ngay từ tuổi thơ, đứa trẻ có giác quan thứ sáu để giúp chúng hiểu được khi nào cha mẹ chúng nghiêm chỉnh và lúc nào họ đóng kịch. Họ có thể lừa dối bạn bè và người hàng xóm, nhưng không thể lừa dối được con cái họ. Sau một cuộc thăm dò với hơn 100.000 trẻ em tuổi từ 8 đến 14 và thuộc 24 quốc gia khác nhau, nhà tâm lý học người Anh là ông Hertz đã đưa ra một số quy luật cho cha mẹ như sau. Cha mẹ không nên cãi cọ trước mặt con cái. Cha mẹ không nên nói dối với con cái. Cha mẹ phải luôn luôn trả lời những câu hỏi của con cái. Cha mẹ phải luôn lấy sự khoan dung để đối xử với nhau. Cha mẹ phải tôn trọng bạn bè của con cái. Cha mẹ đừng trừng phạt con cái trước mặt bạn bè chúng. Cha mẹ nên nhấn mạnh đến những điểm tốt nơi chúng hơn là quá chú trọng đến những điều xấu của chúng. Với những lời khuyên trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành Tòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
Linh Đạo Đời Tu.
Thưa quý vị khán giả, từ một năm qua, một đời sống tâm linh được dành để trình bày lịch sử và thần học về đời sống tu trì Kitô giáo. Trước hết, chúng tôi đã lượt qua lịch sử phát triển các hình thức tu trì từ các thế kỷ đầu tiên cho tới thế kỷ thứ 20. Tiếp đến, chúng tôi đã trình bày những điểm cốt yếu của thần học đời tu dựa theo các văn kiện giáo hội từ Công đồng Vatican II cho tới tông huấn Vita Consecrata của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Dựa theo sự đóng góp của nhà thần học hiện đại, đời tu trì được trình bày dựa theo tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Vì thế, đời tu trì được định nghĩa qua ba phạm trù: Thánh hiến (consecratio), đi theo Đức Kitô (sequere Christi), đặc sủng (charisma). Một cách cụ thể hơn nữa, thế nói tới đời tu trì như là một hàng ngũ trong giáo hội khác với hàng ngũ giáo sĩ và giáo dân. Các văn kiện tòa thánh dùng tới phạm trù tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm Professio Evangelicorum Consiliorum. Ta có thể gọi đó là bộ mặt tĩnh của đời tu, nhằm xác định căn cước của một nếp sống. Bây giờ chúng ta cần phải thêm bộ mặt động, bởi vì đời tu là một nếp sống chứ không phải chỉ là một ý niệm. Vì vậy, đề tài cuối cùng được dành để bàn về đời sống tâm linh của hàng ngũ tu sĩ, hay nói tắt, linh đạo của đời tu. Sau bài ghi nhận về việc sử dụng từ ngữ tâm linh linh đạo, chúng tôi sẽ bàn tới hai điểm chính. Thứ nhất, từ khổ chế đến chiêm nghiệm. Chúng ta sẽ giải qua các hình thức khổ hạnh và cầu nguyện của các sầm tu trải qua lịch sử. Điểm thứ hai, từ chiêm nghiệm đến hoạt động. Chúng ta sẽ tìm hiểu những quan niệm về đời sống tông đồ dựa theo các đan sĩ, các tăng sĩ, các khất sĩ và những dòng tu hiện đại. Thứ nhất, từ ngữ, tâm linh và linh đạo. Ngay từ những bài đầu của một đời sống tâm linh, chúng tôi đã nhiều lần lưu ý tới việc chuyển dịch từ ngữ từ tiếng Latin sang tiếng Việt, cũng như là sự thay đổi ý nghĩa của cùng một từ ngay cả trong tiếng Latin. Việc chuyển dịch đời sống tâm linh hay là linh đạo cùng bắt nguồn bởi một gốc Latin vita spiritualis hay là spiritualitas. Hàng từ này cũng có thể dịch thành đời sống tinh thần hay là đời sống thiêng liêng. Ý nghĩa của vita spiritualis ở trong tiếng Pháp là vita spirituelle, tiếng Anh là spiritual life, đã thay đổi khá nhiều trải qua thời đại, kể cả ở trong thần học Kitô giáo. Hiểu theo một nghĩa bao quát, vita spiritualis có nghĩa là sinh hoạt tinh thần, bao gồm các hoạt động trí thức cũng như tình cảm. Đối lại với sinh hoạt thể lý và vật chất, chẳng hạn hô hấp, tiêu hóa, vận động cơ thể. Theo một nghĩa hẹp hơn, tinh thần được áp dụng cho một lý tưởng cao thượng mà con người đặt ra cho mình kèm theo những cố gắng để đạt tới, chẳng hạn tinh thần yêu nước, tinh thần phục vụ. Theo chiều hướng này, tinh thần cũng bao hàm mối tương quan với thế giới thần linh. Vì vậy, vita spiritualis, đời sống tâm linh hay đời sống tinh thần, được hiểu về sinh hoạt tôn giáo cùng các hành vi cầu nguyện cũng như là các hành vi luân lý. Cấp thứ ba, thần học Kitô giáo cận đại muốn móc nối cái từ vita spiritualis với thánh linh, tổ tiếng Latin là spiritus, chúa thánh thần. Dựa theo tư tưởng của thánh Phaolô được trình bày trong chương 8 lá thư của tín hữu Roma, các tín hữu được mời gọi hãy sống theo thánh linh dưới sự hướng dẫn và thúc đẩy của thánh linh. Và đó cũng là quan điểm của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo khi đặt tựa đề cho phần thứ ba bàn về đời sống luân lý là cuộc sống trong Đức Kitô, La Vie dans le Christ, mang đoạn mở đầu là sống trong thánh linh, La Vie dans l'Esprit. Như vậy, đối với thần học Kitô giáo, đời sống tâm linh được hiểu như là đời sống dưới sự hướng dẫn của thánh linh. Thánh linh biến đổi chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và con cái của Chúa Cha. Đó cũng là kế hoạch nên thánh dành cho tất cả mọi tín hữu, hay thậm chí tất cả mọi nhân sinh. Mặt khác, tuy dù bản chất và mục tiêu của đời sống tâm linh Kitô giáo là một, nhưng mà có nhiều đường lối để diễn tả nếp sống đó ra thành cụ thể. Đời sống tâm linh Kitô giáo vừa duy nhất vừa đa dạng. Nền tảng của sự đa dạng dựa trên khía cạnh tâm lý, khía cạnh xã hội, khía cạnh thần học. Cách riêng, dựa theo một truyền thống đã có từ thời Trung Cổ, người ta thường phân biệt ba hình thái chính của các tín hữu là giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Đó cũng là nguồn gốc của linh đạo linh mục, linh đạo tu sĩ, linh đạo giáo dân. Linh đạo đời tu là gì? Trước khi bàn về linh đạo đời tu, chúng ta xin đưa ra hai nhận xét liên quan tới từ ngữ và nội dung. Trước hết, xét về từ ngữ. Linh đạo đời tu hay là đời sống tâm linh của các tu sĩ cũng đều bắt nguồn từ một nguyên lý, đó là Chúa Thánh Linh. Như vừa mới nói trên đây, đối với Kitô giáo, sống tâm linh có nghĩa là sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Xét về nội dung, linh đạo đời tu có những điểm tương đồng và khác biệt với linh đạo Kitô hữu nói chung, đồng thời cũng không được phép bỏ qua tính cách đa dạng của linh đạo đời tu. So sánh với linh đạo Kitô giáo nói chung, điểm tương đồng nằm ở ngay chính nền tảng của ân gọi tu sĩ. Người tu sĩ không phải là một siêu tín hữu, nhưng là một tín hữu muốn sống triệt để những lời cam kết của bí tích rửa tội. Sự khác biệt bắt nguồn từ một đặc sủng của Thánh Linh, kêu gọi họ hãy đi theo sát Chúa Kitô hơn, qua việc dâng mình để phục vụ nước Thiên Chúa. Mặt khác, trải qua lịch sử, đời sống tu trì đã mang nhiều hình thức khác nhau, mang lại tính cách đa dạng cho linh đạo đời tu. Tông vấn Vita Consecrata là sự tác động của Thánh Linh trong đời sống thánh hiến nói chung và qua các hình thức tu trì nói riêng, đưa tới các đặc sủng đa hình của việc sáng lập và của các dòng tu. Đoạn văn xúc tích hơn cả về những ý nghĩa khác nhau của linh đạo đời tu có thể đọc thấy ở văn kiện vừa rồi ở số 93, vừa gợi lên khái niệm sống theo Thánh Linh nói chung và vừa nêu bật cách trường phái linh đạo nói riêng. Nguyên văn số 93 như thế này: một trong những ưu tư đã được Thượng Hội đồng nhắc tới nhiều lần, đó là đời sống thánh hiến cần được nuôi dưỡng tại nguồn cội đời sống tâm linh vững chắc và sâu xa. Thật ra, đây là yếu sắc hàng đầu trong bản chất của đời sống thánh hiến, bởi vì cũng như mọi Kitô hữu khác, và thậm chí còn hơn thế nữa, ai tuyên giữ những lời khuyên phúc âm có nghĩa vụ phải dồn hết sức lực hướng về sự trọn lành của đức ái. Nghĩa vụ này được đề cao xa lạng của vô vàn các thánh lập dòng và của đông đảo những người tận hiến đã trung thành làm chứng cho Đức Kitô cho tới chết. Hướng về sự thánh thiện, đó là bản tóm kết chương trình mọi cuộc đời thánh hiến, kết duyên trong viễn tượng canh chân trước nền thiên linh kỷ thứ ba. Khởi điểm của chương trình này là sự kiện phải từ bỏ tất cả để đi theo Đức Kitô, không lấy gì làm hơn Đức Kitô để có thể thân phần trọn vẹn và mầu nhiệm vượt qua. Văn kiện nói tiếp như sau: chúng ta có thể nói rằng đời sống tâm linh được hiểu như là sống với Đức Kitô và do Thánh Linh hướng dẫn, là một cuộc hành trình mỗi ngày một trung tín hơn, trong đó người tận hiến được Thánh Linh soi dẫn và biến đổi trở nên giống Đức Kitô, chọn niềm hiệp thông trong tình yêu và phục vụ trong xã hội. Tất cả những yếu tố vừa rồi được hội nhập vào những hình thức khác nhau của đời thánh hiến, kết thành một linh đạo đặc thù, nghĩa là một dự phóng cụ thể sống tương quan với Thiên Chúa và với môi trường xung quanh, với những nét nhấn về mặt tinh thần hay về hình thức tông đồ. Do đó mà một khía cạnh này hay một khía cạnh khác trong mọi nhiệm duy nhất của Đức Kitô được biểu dương hay là họa lại. Khi công nhận một hình thức đời thánh hiến hay một tu hội, giáo hội công bố rằng trong đoàn sủng thiêng liêng và tông đồ đã hội đủ những điều kiện khách quan để đạt tới sự hoàn hảo theo tin mừng cho mỗi người và cho cộng đoàn. Đời sống tâm linh phải được đặt lên hàng đầu trong chương trình của mọi gia đình thánh hiến, ngõ đầu mọi tu hội và mọi cộng đoàn trở thành những trường học về linh đạo phúc âm chân chính. Từ việc lựa chọn ưu tiên đó mà mỗi người và mỗi cộng đoàn cương quyết sống, phát sinh bởi lời sống tông đồ phong phú, một mối tình quảng đại dành cho người nghèo và khả năng khai sinh những ân gọi mới trong thế hệ trẻ. Chính cái phẩm chất thiêng liêng của đời thánh hiến mới lay chuyển được những con người thời đại này đang khao khát những giá trị tuyệt đối và trở thành một lời chứng hấp dẫn. Đoạn văn số 93 vừa trích dẫn gợi lên cho ta một vài khái niệm như sau: đời sống tâm linh có nghĩa là sống theo Chúa Thánh Linh, đến uốn nắn người tu sĩ càng ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn trong niềm hiệp thông với hội thánh. Đời sống tâm linh được nuôi dưỡng nhờ các phương thế nên thánh đã được liệt kê ở các số kế tiếp 94-95, chẳng hạn lắng nghe lời Chúa, cử hành bí tích. Mỗi dòng tu phải là một trường huấn luyện tâm linh, có một chương trình cụ thể được đặt tên là linh đạo. Nhưng mà phải hiểu trường phái linh đạo như thế nào, chúng tôi sẽ trả lời trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
dạy con biết hy sinh, tình yêu Chúa Kitô ơi ngọt ngào hướng trời cao. Dù với bao chiến đấu con không còn, dù đang trong nhiều đau khổ, dù đường đi gian chông gai Chúa ơi. Tình yêu Chúa Kitô mời con bước lên đường, tình yêu Chúa Kitô là câu hát yêu thương, tình yêu Chúa Kitô ơi tuyệt vời những niềm vui, dù có bao tiếc nuối con không màng, dù trần gian là ích kỷ, dù trần gian đầy bon chen Chúa ơi.
Trong một buổi tuyển dụng của công ty làm về lĩnh vực hàng không, người ta đưa ra một câu hỏi. Nếu bị lạc trên hoang đảo và chỉ được mang theo một thứ, bạn sẽ chọn mang theo thứ gì? Ứng viên thứ nhất trả lời, tôi sẽ mang theo bản đồ và la bàn. Những thứ đó có thể giúp tôi định hướng, tìm được nơi có người sinh sống. Tới lượt ứng viên thứ hai, chọn mang theo thuốc và pháo sáng. Vì trên đảo hoang, môi trường khắc nghiệt, tôi sẽ không tránh khỏi dịch bệnh nguy hiểm. Còn pháo sáng để xua đuổi động vật hoang dã nếu có, hoặc đốt pháo sáng để gửi tín hiệu xin được cứu sống. Ứng viên thứ ba đã chọn mang theo con dao hoặc dụng cụ đa năng. Dao dùng để đánh dấu lên cây, để cắt gọt hoa quả, vót trông săn thú rừng hay bắt cá. Nhà tuyển dụng hỏi người thứ tư cũng là người cuối cùng. Anh ta vui vẻ đáp. Tôi chọn mang theo một chiếc máy bay đã được đổ đầy xăng. Máy bay có thể chứa được lương thực. Tôi sẽ bán hết những ghế cho những người khác, cũng đang bị lạc trên hòn đảo đó. Thế là được lợi cả hai bên. Họ thoát khỏi đảo hoang, còn tôi thì giàu sụ. Cuối cùng, nhà tuyển dụng đã chọn ứng viên thứ tư, vì anh có cách ứng biến khá tốt, có khả năng sinh lời và có thể làm được việc lớn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn có nhiều cảnh huống, khiến ta phải chọn lựa giữa điều chính yếu và phụ thuộc, giữa có và không, giữa được và mất. Có chọn lựa mang đến cho người ta hạnh phúc, vinh quang, cũng có những chọn lựa đong đầy những thương đau, mất mát. Bất cứ ai đều phải có những chọn lựa cho cuộc đời của mình, về phương diện vật chất cũng như tinh thần. Trên phương diện vật chất, ai cũng chọn những tiện nghi, tiền bạc để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống. Nhu cầu của con người không có giới hạn, có một lại muốn có hai, có mười lại muốn có trăm. Cứ thế, người ta mải miết tìm kiếm không ngừng. Vì vậy, ta phải nhận biết đâu là những nhu cầu chính đáng cần được đáp ứng. Nếu không, ta sẽ rơi vào vòng xoáy của sự thỏa mãn, muốn bá chủ, muốn chiếm đoạt của người khác. Những tội lỗi của con người thường bắt đầu từ sự tham lam ích kỷ, muốn sở hữu tất cả. Trên bình diện thiêng liêng, Đức Giê-xu đã chỉ dẫn cho chúng ta cách chọn lựa khôn ngoan, chọn những điều cần thiết. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Trong sa mạc 40 đêm ngày, Đức Giê-xu đã trải qua cơn cám dỗ về việc thỏa mãn nhu cầu vật chất, cơm bánh, về quyền lực và vinh quang trần thế. Đức Giê-xu đã chiến thắng tất cả bằng sự vâng phục ý Chúa Cha. Người đã dùng lời Chúa để đối đáp với ma quỷ. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra. Nô lệ và tôn thờ tiền của là một thứ bệnh mãn tính của con người. Nó là nguyên nhân của mọi tội ác, làm băng hoại bao nhiêu giá trị tinh thần, phá đổ những giá trị luân lý đạo đức. Người ta sẵn sàng sát hại nhau cũng chỉ vì tiền, sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, tình nghĩa để trục lợi. Trong thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê, Thánh Phaolô tông đồ đã khẳng định, lòng ham tiền của là cội rễ của mọi điều ác. Thánh nhân đã khuyên nhủ: anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Trên hành trình theo Chúa, bạn và tôi chọn mang theo thứ gì? Điều cần thiết là lòng yêu mến và niềm tin kiên vững, để có thể vượt thắng mọi cám dỗ. Niềm tin soi dẫn chúng ta nhận biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa, đâu là sự gian dối của ma quỷ. Lòng mến giúp ta sống gắn bó thiết thân với Chúa qua cầu nguyện và hy sinh phục vụ. Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và chân lý, xin cho chúng con can đảm từ bỏ những điều phụ thuộc, biết khiêm tốn chọn sống theo ý Chúa. Vì chỉ có Chúa là kho tàng và sự đảm bảo vững chắc cho chúng con. Amen.
Tình yêu Chúa Kitô dạy con sống trung thành. Tình yêu Chúa Kitô điều con bước hiên ngang. Tình yêu Chúa Kitô ân điển rộng qua trời cao. Dù với bao mê đắm trong cuộc đời, dù đời vui đang vẫy gọi, còn mãi mãi xin chọn Chúa mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.